Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã thấy sự song song giữa biến cố xuất hành và cảnh truyền tin có một nền tảng kinh thánh và không phải là một cấu trúc vô ý nghĩa. Do đó chúng ta có thể giả thiết rằng biến cố truyền tin cho Đức Maria là việc khởi đầu một cuộc xuất hành tinh thần và khai mào cho một kỷ nguyên mới là kỷ nguyên cứu thế. Tiếp tục tìm hiểu các tương đồng và các khác biệt, chúng ta nhận thấy từ vựng của câu 50b, những kẻ kính sợ Thiên Chúa, và câu 51b, những kẻ kiêu căng trong các tư tưởng của con tim họ, miêu tả con người tôn giáo và con người không kính sợ Thiên Chúa, theo cách xếp loại trong Kinh Thánh. Đức Maria và dân Israel, như là cộng đoàn tôn giáo, được định tính bằng tước hiệu tôi tớ của Thiên Chúa, là tước hiệu tương đương với kính sợ Thiên Chúa mà không đưa ra phản đề trực tiếp nào. Sự vắng bóng phản đề đó có thể được coi như là một gợi ý cho việc giải thích sự song song mâu thuẫn trong các câu 51 đến 53. Sự lật ngược tình thế do biến cố nhập thể của ngôi lời Thiên Chúa làm nảy sinh ra, xem ra một phần dựa trên khía cạnh tích cực, một phần dựa trên khía cạnh tiêu cực. Nhưng trong thực tế, nó cho thấy việc nâng cao những người yếu đuối, những kẻ nghèo hèn không được thừa hưởng bất cứ gia tài nào, những người nghèo của gia vê Thiên Chúa. Việc lật ngược địa vị của những kẻ quyền thế là thứ yếu và nhằm nêu bật hoạt động cứu độ của Thiên Chúa được diễn tả ra qua việc lật ngược tình thế xã hội. Không phải những người giàu có bị Thiên Chúa đối xử một cách bất lợi, nhưng là những người trở thành giàu có một cách bất chính, bằng cách chèn ép, khai thác, bóc lột kẻ khác. Không phải những người có quyền bị Thiên Chúa đối xử một cách bất lợi, nhưng là những kẻ độc tài, chuyên chế, gian ác, phô trương quyền bính, lạm dụng quyền bính. Với từ Tapenos diễn tả điều kiện khiêm hạ, câu 52b vang vọng ý tưởng của câu 48 và có lẽ cả câu 38 nữa. Trong đó, Đức Maria tuyên bố mình là nữ tỳ của Thiên Chúa. Ở đây có lẽ cần hỏi xem họa sĩ vẽ bức tranh này có trước mắt ba loại người đứng trên các bờ đối nghịch nhau với các đặc tính riêng, hay có thể giản lược thành hai loại: những kẻ phô trương quyền bính và những người kính sợ Thiên Chúa, hay các Anawim, các người nghèo của gia vê Thiên Chúa. Các dấu chỉ xem ra cho thấy giả thuyết thứ nhất trình bày một quang cảnh tiêu biểu và chi tiết hơn. Tuy nhiên cũng không nên quên ý nghĩa bao quát của câu 50. Một loại chú giải nào đó trông thấy nơi các câu 51 đến 53 một ý nghĩa thiêng liêng, với một sự chuyển tiếp liên tục từ việc miêu tả vật chất sang việc miêu tả cánh chung và cứu thế. Một cách gián tiếp, các thì aoristo ám chỉ các trồi sụt trong lịch sử của dân Israel đã đạt điểm phân cách với biến cố Đức Maria thụ thai đồng trinh. Các câu 54-55 của bài Thánh ca Magnificat là một câu gồm hai phần được cấu trúc tài tình, nhưng cần đọc như là một mệnh đề duy nhất. Thiên Chúa đã cứu giúp Israel tôi tớ người, như đã hứa cùng các ngôn sứ, vì nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và dòng dõi tổ phụ. Việc nhấn mạnh trên dòng dõi tổ phụ Abraham không có các nhân vật đối chọi như trong các câu 51-53 của bài Thánh ca. Tuy nhiên trong bài Thánh ca của thầy cả Zacharia và trong bài Thánh ca của cụ già Simeon, các nhân vật đối chọi đó có tên là các kẻ thù và các quốc gia, tức các dân ngoại. Được Thiên Chúa mở miệng cho, ông Zacharia hát lên rằng chúc tụng Gia-vê là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm cứu chuộc dân người. Từ dòng dõi trung thần David, người đã cho xuất hiện vị cứu tinh quyền thế để giúp ta, như người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa từ ngàn xưa sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét, sẽ chọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước. Chúa đã thề với tổ phụ Abraham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù và cho ta chẳng còn sợ hãi. Còn cụ già Simeon, sau khi được Chúa cho trông thấy đấng cứu thế mà cụ và toàn dân Israel hằng mong đợi, cũng như sau khi được bồng ẵm người trong tay, thì vui sướng cất tiếng hát rằng muôn lạy Chúa giờ đây theo lời Ngài đã hứa xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân, đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại và vinh quang của Israel dân Ngài. Có một sự kiện gây ngạc nhiên, đó là trong bài Thánh ca Magnificat, từ câu 48 đến 53, mẹ Maria không nhắc đến dân Israel, không nhắc đến yếu tố chủng tộc là yếu tố quan trọng trong lịch sử Kinh Thánh Cựu Ước. Các Anavim, các người nghèo của Gia-vê Thiên Chúa, được nhắc tới một cách rộng rãi trong bài Thánh ca, không nhất thiết phải được đồng hóa với những người kính sợ Thiên Chúa của Kinh Thánh Cựu Ước, vì họ tiếp tục hiện hữu trong kỷ nguyên Kitô. Để có thể gặp yếu tố chủng tộc, phải lần ngược trở lại cảnh Thiên Sứ truyền tin cho Đức Maria. Thiên Sứ cho Đức Maria biết, Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ phụ người, người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và vương quốc của người sẽ vô cùng tận. Việc nhắc tới chủng tộc đã không được chuẩn bị trong bài Thánh ca Magnificat, nhưng đã được chuẩn bị trong biến cố truyền tin, có một tầm quan trọng đặc biệt, vì nó cho thấy ơn cứu độ chỉ có thể đến từ dân Israel. Và văn bản truyền tin khẳng định rằng nhất là nó đến từ nhà David. Đức Maria đã diễn tả các khát vọng của lớp người nghèo của Thiên Chúa, các khát vọng xã hội chính trị của những người bị gạt bỏ ngoài lề xã hội và các khát vọng quốc gia của dân Do Thái. Con trẻ mà mẹ mang trong cung lòng là câu trả lời của Thiên Chúa vượt cao hơn tất cả các khát vọng đó. Sự cứu giúp đem tới cho dân Israel là việc thành toàn các lời đã hứa cùng cha ông họ, trùng hợp với biến cố Đức Maria thụ thai Đức Giêsu đồng trinh. Việc kỳ diệu này diễn tả tột đỉnh sự trung thành của Thiên Chúa đối với các lời đã hứa. Các lời cầu nguyện của những ai xin Thiên Chúa nhớ lại giao ước của người đã được chấp nhận. Tổ phụ Abraham và dòng dõi người đã được toại nguyện. Tuy nhiên, tinh thần của bài Thánh ca Magnificat bao hàm các chiều kích rất rộng lớn, vì thế không được nghĩ rằng ơn cứu rỗi do Đức Giêsu thành Nazareth đem tới chỉ là thiện ích được dành riêng cho những người đạo đức hay cho những người bị gạt bỏ ngoài lề xã hội mà thôi. Thánh Luca mau chóng chứng minh cho thấy rằng tình yêu thương nhân thứ của Thiên Chúa trải dài ra trên mọi dân tộc trên trái đất này. Điều duy nhất Thiên Chúa mời gọi họ là trở về với Chúa, đến với Chúa để được ơn cứu độ. Thiên Chúa được chúc tụng trong bài Thánh ca Magnificat là Thiên Chúa Israel, đấng đạp đổ mọi hàng rào biên giới chủng tộc để trải dài các thiện ích của ơn cứu độ đến cho tất cả mọi người, không phân biệt ai. Và ơn cứu độ đó không phải là một cái gì trừu tượng, mà là điều ăn sâu trong các thực tại lịch sử thường ngày. Thiên Chúa ưu đãi những người bị áp bức, bị hạ nhục, người lật đổ các tình trạng sống bất công do các kẻ quyền thế tạo ra nhằm uốn nắn luật lệ theo sở thích và ước muốn của họ. Việc tái lập công bằng liên quan tới danh thánh của Thiên Chúa. Trong viễn tượng đó của ơn cứu độ mà trọng tâm là sự hủy diệt, sự giữ thần học là tội lỗi, sự giữ xã hội là các bất công và sự giữ chủng tộc là nạn kỳ thị. Thật là điều ý nghĩa khi ghi nhận các sự kiện sau đây. Thứ nhất, Đức Maria thuộc dòng dõi tổ phụ Abraham và mẹ đã phải hãnh diện vì điều đó. Mặc dù đối với Kitô hữu, lòng tin không phải là vấn đề chủng tộc. Thứ hai, trên bình diện tinh thần, mẹ thuộc lớp Anavim, tức các người nghèo của Gia-vê Thiên Chúa, mặc dù tin mừng được loan báo cho những người tội lỗi hơn là cho những người công chính. Thứ ba, mẹ đã được chọn trong giai tầng xã hội khiêm hạ nhất, mặc dù ơn cứu độ do Chúa Giêsu đem đến được dành để cho tất cả mọi người thiện chí. Bài Thánh ca Magnificat không dám đưa ra một định nghĩa về Thiên Chúa, nhưng miêu tả các công trình cứu độ của Chúa bắt đầu bằng sự thụ thai đồng trinh của Đức Maria. Là tuyệt đỉnh mầu nhiệm lịch sử, biến cố thụ thai đồng trinh đó chỉ có một chứng nhân duy nhất và một thuy sĩ duy nhất có khả năng chúc tụng, ngợi ca và cử hành nó, đó là Đức Maria, trinh nữ thành Nazareth, mẹ Đức Giêsu Kitô.